Bible Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 5 tháng 1 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng 25-31 mét. Cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9:30. Thưa quý thính giả, sau bản tin tối, chương trình phát thanh hôm nay xin gửi đến quý vị những bài phóng sự với nội dung sau. Về thời sự, Cát Linh sẽ gửi đến quý vị bài viết với nội dung về chuyến viếng thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Sinh Hùng tạo nên nhiều tranh cãi trong dư luận gần đây. Ngoài ra, bài viết Tay nào thắng thì nhân dân cũng bại của blogger Cánh Cò với dòng đọc của Nguyên Lam cho chúng ta thấy được góc nhìn mới về sân khấu chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong tạp chí Môi trường tuần này, mời quý thính giả theo dõi hiện tượng El Nino tại Việt Nam và những biện pháp để giảm thiểu bất lợi mà El Nino đem đến. Liên quan đến sức khỏe, Việt Hà sẽ gửi đến quý vị nội dung về vaccine Quinvaxem cho trẻ em và các nguy cơ bệnh dịch vào đầu năm mới 2016. Bây giờ, mời quý thính giả nghe bản tin tối thứ ba, ngày 5 tháng 1 năm 2016.
Nam Nguyên và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Hoa Kỳ ngày hôm qua cũng đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc cho tiến hành chuyến bay thử nghiệm đến đảo đá chữ thập mới tôn tạo với đường băng xây dựng trên đó. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói với báo giới tại Washington rằng việc bắt đầu hoạt động bay đến sân bay mới tại khu vực tranh chấp làm tăng sự căng thẳng và đe dọa ổn định trong khu vực. Ông cũng nhắc lại, các bên có tuyên bố chủ quyền tại khu vực Biển Đông cần phải tập trung vào việc đạt cho được thỏa thuận về ứng xử ở những nơi đó. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lặp lại kêu gọi của Washington đối với Bắc Kinh là cho ngưng hoạt động cải tạo và quân sự hóa các đảo chiếm đóng tại khu vực quần đảo Trường Sa trên Biển Đông.
Chuyến bay thử nghiệm ra đá chữ thập mà Trung Quốc cho tiến hành hôm 2 tháng Giêng vừa qua bị Việt Nam, Philippines và cả Nhật Bản lên tiếng phản đối. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay trong ngày 2 tháng Giêng đã trao công hàm phản đối về hoạt động đó đến đại diện Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội. Philippines, một đồng minh của Hoa Kỳ, hôm qua cho biết đang xem xét biện pháp phản đối chính thức. Nhật Bản ở Đông Bắc Á hôm qua cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về hành động của Trung Quốc. Theo lời Ngoại trưởng Fumio Kishida của chính quyền Tokyo, thì việc đưa máy bay ra đá chữ thập của Bắc Kinh là đơn phương thay đổi hiện trạng và đặt mọi việc trước sự đã rồi. Phía Trung Quốc đã biện hộ rằng việc làm như thế được thực hiện trong vùng lãnh thổ của Hoa Lục, theo đúng quy định hàng không dân dụng. Xin được nhắc lại, đường băng mà Trung Quốc xây dựng trên đá chữ thập dài 3.000 mét, đây là một trong ba đường băng được xây dựng trên 7 đảo nhân tạo do Bắc Kinh tôn tạo trong thời gian qua tại quần đảo Trường Sa.
Cũng tin liên quan đến Việt Nam, không để người dân khiếu kiện vượt cấp, đông người lên các cơ quan trung ương đóng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp diễn ra đại hội đảng. Đó là chỉ thị mà Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 diễn ra sáng hôm nay ở Hà Nội. Theo chỉ thị của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì nếu có các vấn đề phức tạp xảy ra, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với thanh tra chính phủ và các cơ quan chức năng để giải quyết. Hiện nay, tại Hà Nội, nhiều đoàn dân oan từ các tỉnh thành vẫn tiếp tục đến các cơ quan tiếp dân trung ương của đảng và chính phủ để khiếu nại về những vụ việc mà họ cho là oan sai, không được giải quyết thỏa đáng. vào những dịp quan trọng như họp quốc hội hay có những hội nghị quốc tế lớn, vân vân. Cơ quan chức năng giải tán những nhóm người khiếu kiện bằng biện pháp yêu cầu địa phương lên đưa họ về quê quán. Chỉ thị của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được đưa ra trước khi Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 sẽ nhóm họp từ ngày 21 đến ngày 28 tháng Giêng này.
Tại hội nghị trong ngày hôm nay, ngành Thanh tra Việt Nam báo cáo một số tổng kết. Theo đó, trong năm 2015, toàn ngành tiến hành hơn 6.500 cuộc thanh tra hành chính và gần 244.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Số tiền phát hiện vi phạm được cho biết là hơn 97.000 tỷ đồng và hơn 16.500 ha đất. Cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi về cho ngân sách nhà nước trên 82.000 tỷ đồng, gần 7 ha đất, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý gần 15.320 tỷ đồng trên 9.740 ha đất. Hoạt động tiếp công dân theo báo cáo của Thanh tra Việt Nam thì trong năm qua giảm 1,5% so với năm trước đó, tuy nhiên số đoàn đông người khiếu kiện được nói là tăng hơn 6%. Thanh tra Việt Nam cho biết trong năm nay cố gắng tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo nhằm bảo đảm an ninh trật tự, nhất là dịp diễn ra Đại hội Đảng, cũng như bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ mới 2016 tới 2020.
Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi hoàn thiện thể chế, cơ chế để phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam. Kêu gọi của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 5 năm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành nông nghiệp cần tái cơ cấu, sao cho năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh được tăng lên, từ đó thu nhập của người nông dân cũng khá hơn. Một hoạt động trong tái cơ cấu được nói đến là xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Báo cáo của Việt Nam nói tốc độ tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp trong nước đạt 3,13%, giá trị sản lượng tăng bình quân hơn 3,6% một năm trong giai đoạn 5 năm 2011-2015. Giá trị sản phẩm thu được tính trên một hectare đất trồng trọt được cho biết tăng từ 55 triệu đồng vào năm 2010 lên gần 79 triệu đồng vào năm 2014 và khoảng 82 đến 83 triệu đồng vào năm ngoái. Thu nhập của người nông dân được nói là tăng khoảng 2 lần so với năm 2010. Việt Nam hiện có chừng 3/4 dân số sống tại nông thôn. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người dân, nhất là thành phần trẻ muốn ly nông, lên thành phố, kiếm sống. Nhiều sản phẩm nông nghiệp như gạo, cà phê, cao su chỉ được xuất thô và giá bán không cao bằng sản phẩm của những nước khác có cùng mặt hàng trên thị trường thế giới.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba ngày 29 tháng 12 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu chương trình thời sự sáng nay là bài viết do Cát Linh trình bày. Thưa quý vị, những ngày cuối năm vừa qua, truyền thông Việt Nam và nhà nước Trung Quốc cùng loan tin về cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, tại đại sảnh đường Nhân dân Bắc Kinh vào chiều ngày 23 tháng 12. Đặc biệt, chuyến đi này diễn ra trước kỳ họp Đại hội Đảng lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2016. Chuyến đi này đã đặt ra cho dư luận nhiều câu hỏi và sự quan tâm về tình hình nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại và trong tương lai. Cát Linh tìm hiểu ý kiến của các nhà quan sát chính trị và những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền.
Chuyến viếng thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Sinh Hùng vào cuối tháng 12 năm 2015 tạo nên rất nhiều tranh cãi trong dư luận. Các chuyên gia cũng như những nhà quan sát chính trị thì đưa ra nhiều nhận định khác nhau. Vấn đề được tranh luận nhiều nhất đó là thực chất chuyến viếng thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Sinh Hùng mang tính chất đối thoại đơn thuần hay hàm ý liên quan đến vấn đề nhân sự trong nội bộ Đảng Cộng sản, đặc biệt là khi Đại hội Đảng lần thứ 12 của nhà nước Việt Nam sẽ diễn ra trong đầu năm 2016. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Minh Triết Việt Nam cho biết, có hai ý kiến khác nhau về sự kiện này. Một số người cho rằng đây là chuyến đi mang tính chất ngoại giao, trước khi hết nhiệm kỳ của ông Nguyễn Sinh Hùng, mà giáo sư Nguyễn Khắc Mai gọi là chuyến đi buổi hoàng hôn. Bên cạnh đó thì có một quan điểm khác cho rằng mục đích chuyến đi liên quan đến nội bộ nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Có ý kiến cho rằng đây là cuộc đi buổi hoàng hôn của Nguyễn Sinh Hùng, tức là một cuộc đi dối già trước khi hạ cánh. Nhưng mà nhiều ý kiến khác, trong đó có tôi, thì cho rằng đây là một cuộc đi chính trị như thường lệ, là sang tấu bái với thiên triều vấn đề đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xưa nay, từ trước đến nay thì họ vẫn hay làm cái trò như thế, và bây giờ trong cái tình hình gay cấn về nội bộ, rất là nhiều ý kiến khác nhau. Có nhiều ý kiến về thay đổi đường lối, thay đổi tên đảng, thay đổi tên nước, vân vân, từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin ở trong nội bộ đảng là đã. Thì như thế là một vấn đề mới.
Trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từng có rất nhiều ý kiến, thư ngỏ được gửi đi từ các nhân sĩ trí thức, các đảng viên cũng như những người ngoài đảng. Thế nhưng, vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, một bức thư ngỏ được cho là vô tiền khoáng hậu đã được gửi thẳng đến Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, bộ máy lãnh đạo cao cấp nhất của đảng và nhà nước Việt Nam, yêu cầu thay đổi tên đảng, tên nhà nước và từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin vì tương lai dân tộc. Động thái này được thực hiện bởi 127 nhân sĩ trí thức có tên tuổi ở Việt Nam. Đặc biệt là nội dung bức thư này đề cập đến việc đề nghị bầu cử trực tiếp chức vụ Tổng Bí thư. Tuy nhiên, cũng theo giáo sư Nguyễn Khắc Mai, bên cạnh vấn đề mới này, còn một ý kiến khác được cho là hàm ý chủ chốt trong chuyến đi của ông Nguyễn Sinh Hùng.
Thứ hai là nhân sự cũng gay cấn. Hai phe, một phe thì bày tỏ ra là một cái thái độ là trung thành lệ thuộc với thiên triều, thì mọi người đều thấy rõ. Có một phe nữa thì người ta cho rằng đấy là của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì muốn cải cách, muốn đổi mới cho nó nghiêm túc hơn, đàng hoàng hơn, đầy đủ hơn, có thể là ở một cái tư thế thoát trung để có thể là chơi với nhân loại, với thế giới tiến bộ và mà có được sức mạnh để mà bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cái sự uy hiếp của Trung Quốc. Thì đấy là cái dư luận thứ hai. Và dư luận thứ hai này thì rất đông và khá mạnh, và người ta hoài nghi cái chuyến đi, và người ta đánh giá đấy là một cái chuyến đi tiêu cực và có hại, chứ không có lợi.
Nhà đấu tranh dân chủ Trần Ban, người từng bị lực lượng công an đánh gây thương tích vì biểu tình chống Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đến Việt Nam, cho biết quan điểm của ông sau khi khẳng định sự quan hệ mật thiết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Từ trước đây thì nó vẫn cứ, về nhân sự thì nó vẫn cứ bị ảnh hưởng lẫn nhau chứ không nói là không được. Thế nhưng còn cái rõ như thế nào thì mình ở ngoài mình không thể nghe được, không biết được. Mà bởi vì nó cùng một cái tương đồng về ý thức hệ này.
Là người quan tâm và đấu tranh cho chủ quyền lãnh thổ của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, ông Trần Ban nói rằng việc Trung Quốc xây dựng những đảo nhân tạo trên vùng biển của Việt Nam đã không được ông Nguyễn Sinh Hùng đề cập đến trong chuyến đi Trung Quốc vừa qua, thay vào đó là vấn đề tồn tại chế độ hiện hành ở Việt Nam. Điều đó, theo ông, đã chứng minh rằng chuyến đi của ông Nguyễn Sinh Hùng hoàn toàn vì vấn đề nhân sự trong nội bộ.
Ông Nguyễn Sinh Hùng là một trong tứ trụ triều đình, như cái nền chính trị Việt Nam ấy, thì ông cũng không có cái lên tiếng mạnh mẽ. Thế mà ông lại sang bên đó, ông lại giao du với cái cấp mà nó ra lệnh để làm những việc đó. Thế thì, nhưng mà các ông ấy không đặt cái vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam lên trước hết, mà các ông chỉ đặt vấn đề tồn tại Đảng Cộng sản. Thì rõ ràng là nó có một cái gì đó là nó có liên hệ đến vấn đề nhân sự.
Trong bối cảnh hiện tại mà nhiều người cho rằng nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đang có sự xáo trộn. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây là chuyến đi củng cố vị trí trước kỳ họp đại hội đảng sắp đến. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai có ý kiến.
Có một cái như kiểu là kiến giác một cái cơ hội để có thể là trong một cái tình hình gay go như thế nào đó mà ông Trọng là không thể nào mà trụ vững. Và những cái nhân vật khác mà do ông Trọng muốn đỡ đầu, muốn giới thiệu cũng không được. Thì tự nhiên là và phía ông Dũng thì cũng không tranh được. Thì thế thì nó rơi vào một cái kiện là giống như là lâu nay một cái anh ba bị nào đấy xong cái tình hình hai phe tranh chấp thì anh ta được lựa chọn.
Cũng theo nhận định của giáo sư Nguyễn Khắc Mai, trong tiền lệ đã từng diễn ra sự tranh chấp quyền lực giữa hai phe trong Đảng Cộng sản Việt Nam, và cuối cùng thì luôn có một bên thứ ba được hưởng lợi từ cuộc tranh chấp ấy. Vì thế, ông nói thêm rằng, ông đang lo lịch sử Việt Nam sẽ lặp lại một bi kịch từ rất xưa.
Tức là khi mà có những cái thế lực trong triều đình muốn tranh quyền ngày xưa, thường thường họ chọn những cái lời ông vua, trẻ con, hoặc là những cái anh mà ba vị để người ta có thể là chi phối được. Thì trong lịch sử cái thời Lê Trịnh nó đã từng có những câu chuyện này.
Chuyến đi của ông Nguyễn Sinh Hùng đã kết thúc. Tuy nhiên, qua những nhận định, ý kiến mà Đài Á Châu Tự Do chúng tôi nhận được đã cho thấy dư luận và người dân trong nước vẫn còn rất nhiều lo lắng cho một đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong tương lai. Xin mượn lời chia sẻ của giáo sư Nguyễn Khắc Mai để kết thúc cho bài viết. Khi lực lượng chính trị đã mất cả danh nghĩa, mất cả trình tự dân tộc vì lợi ích phe nhóm, đảng phái, thì những người tranh giành vì quyền lợi đó sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Đến với chuyên mục khoa học môi trường tuần này, phóng viên Gia Minh sẽ gửi đến quý vị bài viết với nội dung về hiện tượng El Nino tại Việt Nam và những biện pháp để giảm thiểu bất lợi mà El Nino đem đến.
Hiện tượng El Nino mạnh trong thời gian qua cho đến nay vẫn còn diễn tiến với những tác động khác nhau ở nhiều nơi trên trái đất. Một số ghi nhận mới về đợt El Nino này ra sao, thực trạng tại Việt Nam được ghi nhận thế nào và cơ quan liên quan trong nước có những biện pháp gì để giảm thiểu những tác động bất lợi của El Nino? Mời quý thính giả cùng theo dõi trong chuyên mục khoa học môi trường kỳ này. Cơ quan không gian NASA của Hoa Kỳ được trích dẫn cho rằng hiện tượng El Nino trong năm nay chưa có dấu hiệu gì giảm đi. Những hình ảnh vệ tinh thu thập được cho thấy El Nino kỳ này đang trên đà tương tự hoặc thậm chí vượt đợt El Nino vào hai năm 1997-1998. Cụ thể, những hình ảnh vệ tinh ghi nhận độ cao mặt biển Thái Bình Dương cách đây 18 năm và hiện nay cho thấy không khác biệt nhau là bao. Tuy vậy, qua so sánh, giới chuyên môn nhận ra rằng đợt El Nino 1997-98 đạt cao đỉnh vào tháng 11 năm 97. Trong khi ấy, đợt kỳ này sang tháng 12 mới tác động đến một khu vực rộng lớn hơn, và như thế có thể kết luận cực điểm của đợt El Nino này vẫn chưa đến. Cụ thể, vào tháng 11 năm 1997, nước biển ở Trung Thái Bình Dương ấm hơn trung bình 2,8 độ C. Kỳ này, vào đầu tháng 11 năm ngoái, đo được ấm hơn trung bình 2,8 độ C rồi, và sang ngày 18 tháng 11 lên mức 3,1 độ C, ấm hơn trung bình. Đây là mức ấm nhất đo được từ trước đến nay. Đợt El Nino kỳ này được mệnh danh Godzilla El Nino, gây nhiều mưa và tuyết hơn tại vùng bờ Tây nước Mỹ. Cuối tháng 12 vừa qua, giới chức California ra báo cáo nói, tuyết ở Sierra Nevada lên mức 136% so với mức độ thông thường. Tình trạng này có thể được xem là tin vui cho bang sau mấy năm hạn hán kỷ lục, thế nhưng mưa lớn lại là mối nguy gây lụt lội lở đất. Đợt El Nino mạnh năm 1997-1998 tăng gấp đôi lượng mưa trung bình ở Nam California, cũng như gây ra những trận bão dữ dội. Kỳ này, El Nino mạnh cũng có thể gây mưa thêm ở hầu hết các bang miền Nam nước Mỹ và đến vùng bờ đông. Trong khi đó, thì những bang miền Bắc vào mùa đông này lại khô và ấm hơn so với bình thường. độ cao mặt biển tăng bất thường dọc khu vực xích đạo tại Thái Bình Dương là chỉ dấu về việc nước biển ấm lên. Lúc đó, sức nóng và độ ẩm được đẩy cao lên khiến thay đổi luồng khí quyển hẹp và ảnh hưởng đến đường đi bão tố trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, hiện tượng El Niño kỳ này gây ra một số bất thường qua ghi nhận của tiến sĩ Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Việt Nam như sau.
Ở đây thì chúng tôi vẫn tiếp tục đánh giá là El Niño mạnh và kéo dài sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Việt Nam. Nhận định trên cơ sở đó thì vẫn tiếp tục nhận định là cái ở phía Bắc thì là sẽ có một cái mùa đông nó ấm và khô hơn là bình thường. Thế còn ở Trung Bộ và Tây Nguyên thì có thể là cái mùa mưa đến muộn, cho nên là chúng tôi vẫn nhận định nó sẽ có cái hạn hán, nó sẽ căng thẳng trong mùa khô sắp tới. Cái nhận định nó vẫn chưa gì thay đổi nhiều so với trước đây. Tuy nhiên ấy, thì chứng kiến một số các cái bất thường vừa rồi thì chúng tôi gia tăng cái cảnh báo về những hiện tượng bất thường có thể xảy đến. Mưa trái mùa hoặc ít mưa thì có thể có vẫn xảy ra cái mưa trái mùa.
Theo ông Hoàng Đức Cường thì El Niño kỳ này khởi phát từ cuối năm 2014 và đã có tác động trong năm qua, đồng thời có khả năng tiếp tục duy trì cường độ mạnh trong những tháng mùa đông xuân. Sau đó, vào những tháng đầu hè năm nay, sẽ có xu hướng giảm dần về cường độ. Ông này cho rằng, dưới tác động của El Niño, nhiều khả năng số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam sẽ tương đương hoặc ít hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa trên phạm vi toàn quốc nhìn chung sẽ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 25-50%. Trung Bộ sẽ thiếu hụt nhiều hơn. Nhiệt độ trung bình 6 tháng đầu năm có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm và nắng nóng gia tăng, mùa đông rét đậm không kéo dài. Dòng chảy năm ở các dòng sông thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên nhỏ hơn trung bình nhiều năm từ 10% trở lên và có thể hụt tới 50-60%. Trên sông Cửu Long ít có khả năng xuất hiện đỉnh lũ lớn. Một chuyên gia về môi trường tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tiến sĩ Nguyễn Hữu Chiếm thuộc khoa Tài nguyên và Môi trường nước Đại học Cần Thơ cũng đưa ra những ghi nhận về tác động của hiện tượng El Niño kỳ này đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Hôm nay hiện tượng El Niño nó có căng thẳng thì ở đây người ta cũng lo, tức là lo năm nay sợ mưa gió không bình thường vậy đó, người ta cũng chuẩn bị tinh thần vậy thôi, chứ còn bây giờ chuyện thời tiết khí hậu giờ đúng là nó bất thường thật sự. Năm nay người ta dự đoán là tại nước có thể là nó mạnh hơn. Tại vì năm rồi nước không được lớn, tức là không có lũ nhiều, đó là người ta nhận định về sự như thế. Năm nay cũng phải tranh thủ để thu hoạch dương giống sớm để né cái hạn cuối vụ. Tức là ví dụ như năm nay vụ đông xuân là sẽ thu hoạch sớm hơn, thì bà con cũng xuống giống sớm hơn để cuối cùng thu hoạch đầu khoảng Tây Tết là thu hoạch rồi.
Tiến sĩ Hoàng Đức Cường cho biết dựa trên những ghi nhận về diễn biến thời tiết và các nhận định về tác động sắp đến của El Niño mạnh kỳ này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Việt Nam tiếp tục theo dõi tình hình, đặc biệt là khả năng xảy ra mùa đông khô ẩm ở Bắc Bộ, khả năng thiếu hụt mưa, dòng chảy dẫn đến hạn hán được báo sẽ khốc liệt ở Trung Bộ Tây Nguyên, và khả năng xâm nhập mặn sớm, sâu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong những tháng đầu năm nay. Ông này nói rõ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Việt Nam sẽ thường xuyên cập nhật các bản tin cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn trong mùa mưa, khi mà bão lũ được dự kiến sẽ phức tạp hơn năm qua, trong lúc hiện tượng ENSO trở lại trạng thái trung gian vào nửa cuối năm nay. ENSO là từ viết tắt chỉ sự xuất hiện đồng thời của hai hiện tượng El Niño La Nina và dao động Nam, tiếng Anh gọi là Southern Oscillation. Dao động Nam là một dạng dao động của khí quyển dưới dạng sóng dài, tồn tại thường xuyên trong khí quyển ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Tiến sĩ Hoàng Đức Cường cho biết nơi đến của những bản dự báo mà trung tâm của ông đưa ra.
Trước hết là chúng tôi gửi đến ban chỉ đạo trung ương về phòng tránh thiên tai, cái nơi mà được nhà nước giao nhiệm vụ xử lý các thông tin cảnh báo thiên tai, cái nghị văn, và sau đó là ra các biện pháp ứng phó, triển khai ứng phó ở cấp trung ương và cấp địa phương nếu như cảm thấy cần thiết. Thứ hai là chúng tôi cũng cảnh báo trong cái hệ thống khí tượng trong toàn ngành để các ngành bên các đơn vị ở địa phương có thể là cảnh báo cho các tỉnh, cũng bộ phận liên quan, cảnh phòng chống liên quan các tỉnh để có cái phương án thay đổi cơ cấu cây trồng trong mùa vụ ở mùa đông phía Bắc, như là dịch chuyển cái thời vụ của ở miền Trung và miền Nam, về cái cảnh báo là xâm nhập mặn nó đã đến sớm và cái hạn hán ở mùa đông, nên là cái nông nghiệp đã được cảnh báo trước và cũng đã có xử lý điều chỉnh cái mùa vụ cho phù hợp.
Trong khi đó, đơn vị chuyên môn như khoa tài nguyên môi trường nơi tiến sĩ Nguyễn Hữu Chiếm làm việc cũng có những khuyến cáo và hướng dẫn cụ thể cho người dân để tránh những tác động bất lợi của El Niño mà năm nay, tiến sĩ Nguyễn Hữu Chiếm phát biểu.
Đại học Cần Thơ cũng có nhiều nhà khoa học cũng nghiên cứu một số những cái giống lúa chịu mặn nè, chịu được điều kiện khô hạn nè, bây giờ mình phải làm gì thôi. Còn môi trường thì tôi thì cũng cố gắng tưới tiêu tiết kiệm nước, tức là thay vì ngày xưa mình sử dụng nước quá nhiều thì bây giờ mình sử dụng nước ít hơn, tưới tiết kiệm hơn, mình khuyến cáo bà con như vậy đó. Biết là mấy cái dùng từ nguồn hiện tại áp dụng cái phương pháp tưới tiêu luân phiên. Chứ không phải là tưới tiêu truyền thống một lần là người ta phải tưới nước liên tục, mà có thể là xen kẽ giữa khô với ướt để tiết kiệm nước.
Báo Tuổi Trẻ vào đầu tháng Giêng trích dẫn đề nghị của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Thái Lai đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, thành phố Đà Nẵng, chỉ đạo cho các sở ngành thuộc địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, dòng chảy đến các hồ để kịp thời điều chỉnh lưu lượng xả nước, bảo đảm sử dụng nguồn nước của các hồ một cách hiệu quả. Bộ Tài nguyên Môi trường nhắc lại rằng, ngay cả trong mùa lũ năm 2015, hầu hết các lưu vực sông ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên đều không xuất hiện lũ. Cộng với ảnh hưởng của El Niño, nhiều hồ chứa không tích đủ lượng nước tối thiểu để điều tiết cấp nước cho hạ du trong suốt mùa cạn. Một số hồ chứa như A Vương, sông Bung Bốn, sông Ba Hạ, Ca Nắc, Xê San, trong năm qua thiếu hơn 500 triệu mét khối nước so với lượng nước tối thiểu của quy định vận hành do Thủ tướng Việt Nam đã phê duyệt. Nhận định cũng cho thấy hiện nay dòng chảy về các hồ còn rất nhỏ. Theo đánh giá của giới chuyên gia khí hậu thì lượng mưa thấp do El Niño gây ra có thể dẫn đến tình trạng hạn hán tại nhiều vùng ở lục địa đen châu Phi, đặc biệt ở Đông Phi và vùng sừng Phi Châu. Tại lục địa này thì Ethiopia là một trong những quốc gia được dự báo sẽ chịu tác động nặng nề nhất với tình trạng hạn hán đang diễn ra được ghi nhận tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Sẽ có chừng 8,2 triệu trên tổng số 100 triệu dân của Ethiopia sẽ phải cần trợ cấp lương thực. Số này là những nông dân sống nhờ vào sản phẩm canh tác ra, cũng như gia súc mà họ nuôi được. Thế nhưng hạn hán sẽ gây mất mùa và gia súc cũng thiếu đói thức ăn đến chết. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc WFP ước tính có chừng 2,3 triệu người ở Trung Mỹ Latin sẽ phải nhờ trợ cấp lương thực bởi mùa màng thất bát do hạn hán kéo dài. Tại khu vực châu Á, nạn cháy rừng ở Indonesia được dự báo sẽ tiếp diễn bởi El Niño, tác động thêm vào mùa khô kéo dài. Vào 2 tháng 10 và 11 vừa qua, cháy rừng lan ra nhiều khu vực của nước này rồi. Thống kê cho thấy, El Niño mạnh năm 1997-1998 làm 20.000 người chết trên thế giới và thiệt hại tài chính do lụt lội hạn hán, cháy rừng, bão tố, lở đất, tổng cộng gần 97 tỷ đô la. Kỳ này, El Niño khi kết hợp với tình trạng biến đổi khí hậu được cho phần nào khiến cho năm 2015 là năm nóng nhất ghi nhận được cho đến nay. Tại Ấn Độ có hơn 2.000 người thiệt mạng trong đợt nóng bởi mưa mùa đến muộn. Sau đó khi mưa mùa đến thì mưa lớn bất thường xảy ra. Tất cả đều được cho là bởi tác động của hiện tượng El Niño. Tại một số đảo quốc ở Thái Bình Dương, nhiều rạn san hô phơi ra do mực nước xuống quá thấp. Các nhà khoa học nhận được hình ảnh san hô phơi ra tại Guam. Chuyện này chỉ xảy ra trong những thời kỳ El Niño cực đoan. Kỳ này El Niño cũng khiến cho nhiều rạn san hô trên khắp toàn cầu bị tẩy trắng hàng loạt. Theo các nhà khoa học, sau khi El Niño kết thúc, sẽ tiếp đến hiện tượng La Nina đối lại. Và La Nina tiếp đến đây được dự báo cũng sẽ mạnh và đưa đến những tác động ngược với thời El Niño. Theo dự báo thì hiện tượng La Nina trong thế kỷ 21 này sẽ kết hợp với tình trạng biến đổi khí hậu, gây ra những tác động gấp đôi so với bình thường. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của Đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp 30 phút nữa. Xin cảm ơn.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh mới phổ biến bản thông cáo bày tỏ quan ngại về sự kiện 5 chủ hiệu sách ở Hồng Kông bị mất tích, trong đó có một người là công dân Anh. Trong bản thông cáo phổ biến ngày hôm nay, Đại sứ quán Anh ở Bắc Kinh còn kêu gọi chính phủ Trung Quốc thực hiện đúng lời cam kết bảo vệ quyền tự do báo chí và bày tỏ tư tưởng. Thông cáo này được đưa ra trước khi Ngoại trưởng Anh ông Philip Hammond bắt đầu chuyến viếng thăm Bắc Kinh kéo dài 2 ngày để thảo luận về những vấn đề của hai quốc gia đều quan tâm. Không rõ trong những buổi thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc, Ngoại trưởng Anh có nói đến việc 5 chủ hiệu sách ở Hồng Kông bị mất tích hay không.
Xin được nhắc lại, cả 5 người chủ hiệu sách bị mất tích đều là những người chuyên in, phát hành và bán những quyển sách mang nội dung phê phán chính phủ Trung Quốc. 4 người bị mất tích từ nhiều tháng trước, người thứ 5 mới mất tích hồi giữa tuần trước. Phe ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông tin rằng cả 5 người đã bị nhân viên an ninh Trung Quốc bắt cóc, đem về Hoa Lục giam giữ. Hôm qua, ông Lương Chấn Anh, lãnh đạo đặc khu Hồng Kông cũng lên tiếng bày tỏ quan tâm đặc biệt tới sự kiện này, cho biết thêm cảnh sát Hồng Kông không tìm thấy vết tích nào để có thể nói là những người này bị nhân viên an ninh Trung Quốc bắt cóc. Sáng nay trong cuộc họp báo thường lệ, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc xảy ra ở Hồng Kông là chuyện nội bộ của Hoa Lục, không một quốc gia nào được quyền can dự.
10 ngày trước khi cử tri Đài Loan bỏ phiếu chọn người lãnh đạo, kết quả một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy bà Thái Anh Văn, người lãnh đạo đảng đối lập Dân Tiến, đang dẫn đầu, bỏ rất xa ứng cử viên của Quốc dân đảng là ông Chu Lập Luân. Theo kết quả cuộc thăm dò do Tổ chức Nghiên cứu Chính sách Quan hệ Đài Loan-Trung Quốc thực hiện và công bố ngày hôm nay, hơn 45% người được hỏi ý kiến nói là sẽ bỏ phiếu chọn bà Thái Anh Văn làm tổng thống, chỉ có hơn 16% nói sẽ dồn phiếu cho ông Chu Lập Luân. Vài ngày trước đó, cuộc thăm dò do đài truyền hình TVSB cũng đưa ra kết quả tương tự. Bà Thái Anh Văn được 44% cử tri ủng hộ, chỉ có 24% cho biết tiếp tục tín nhiệm vai trò lãnh đạo của Quốc dân đảng. Cả hai cuộc thăm dò cử tri vừa nói cũng cho thấy cử tri Đài Loan không hài lòng với chính sách thân thiện với Trung Quốc mà Tổng thống đương nhiệm là ông Mã Anh Cửu đang thực hiện. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy tuần tới, 16 tháng Giêng 2016.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, khuya hôm qua giờ miền Đông Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua bản nghị quyết với nội dung lên án mạnh mẽ việc dân chúng Iran đập phá Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Tehran. Vụ đập phá xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước, ngay sau khi Ả Rập Xê Út hành quyết 47 người về tội hoạt động khủng bố. Trong đó có giáo sĩ Nia An-Nia của cánh Hồi giáo CI là nhóm thiểu số sinh sống ở Ả Rập Xê Út. Chính phủ Riyadh nói giáo sĩ Nia An-Nia và những người bị hành quyết là thành phần khủng bố hoặc yểm trợ khủng bố. Nhưng người dân Iran lại tôn vinh vị giáo sĩ này, gọi ông là biểu tượng của phong trào đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho tín đồ CI thường bị đối xử bất công ở một quốc gia đa số là người Hồi giáo Sunni.
Vụ việc dân chúng Iran biểu tình và đập phá Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tạo nên căng thẳng chính trị và ngoại giao ở Trung Đông. Ngoài Ả Rập Xê Út, một số nước gồm Bahrain, Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập đều quyết định đoạn giao với Iran hay triệu hồi đại sứ của họ ở Tehran về nước. Căng thẳng này cũng có thể gây trở ngại cho nỗ lực tìm giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến đang xảy ra tại Syria và Yemen. Giải pháp này chỉ có thể thành hình với sự cộng tác của cả hai chính phủ Riyadh và Tehran. Vì thế, nên hôm qua, Liên Hiệp Quốc đã cử hai đặc sứ sang Ả Rập Xê Út, đồng thời nghị quyết của Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi Riyadh và Tehran thảo luận với nhau thực hiện những điều cần thiết phải làm để giảm bớt căng thẳng.
Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ Ba, ngày 5 tháng 1 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 của chương trình phát thanh tối nay, Phương Anh xin mời quý vị đến với bài viết Tay nào thắng thì nhân dân cũng bại của blogger Cánh Cò qua giọng đọc Nguyên Lam.
Chưa có một sân khấu chính trị nào của thế giới tính từ thời Trung Cổ cho tới phát xít, rồi cuối cùng là độc tài cộng sản, lại có những show diễn nhạc nhưng cứ lặp đi lặp lại không biết chán như sân khấu chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. diễn viên chỉ là 4 nhân vật của mỗi nhiệm kỳ 5 năm. Sau đó, 4 vai diễn khác lại leo lên sân khấu, xào lại bài bản cũ một cách lạc lõng, đơn điệu. Những vở hài không ra hài, bi chẳng ra bi. Người xem chỉ thấy rặt những khuôn mặt chai lì mà dù có tô son trát phấn thế nào, cũng không thể che hết những nét trân tráo lì lợm của những con người đã lâu không biết tới xấu hổ. Những kịch bản công du Bắc Kinh, phát biểu nảy lửa về chủ quyền biển đảo, động viên dư luận, cảnh tỉnh đảng viên, hay kêu gọi chống diễn tiến hòa bình, tưởng rằng đã đầy tai nhân dân, nhưng vẫn được lập đi lập lại một cách không mệt mỏi. Họ như những cỗ máy hát của thời Bảo Đại còn làm hoàng đế, kiên trì kẻo kẹt cà lâm bởi đường rãnh chính trị lỗi thời trên chiếc đĩa hát cổ xưa của chủ nghĩa cộng sản. Họ tươi tỉnh giả vờ trước công chúng, và ai cũng biết phía sau hậu trường của những phiên họp lúc nào cũng gay cấn và cực kỳ bén ngót bởi những lằn dao phê bình hay tố cáo vạch mặt đồng chí mà họ không bao giờ hà tiện khi tung ra. Họ cứ nhàn nhã giả vờ, cho nhân dân tưởng rằng mỗi lần đảng họp đại hội là một mùa xuân cho đất nước. Họ là những cánh bướm sặc sỡ trang trí cho khung cảnh ấy, với các trò múa rối mà vai diễn vẫn chỉ 4 người. Khi ông Nguyễn Sinh Hùng khấu đầu trước bàn thờ Mao Trạch Đông là lúc đàn em Nguyễn Tấn Dũng hả hê tung vào mạng xã hội những đòn thù báo trước sóng gió không bao giờ ngớt trên sinh mạng chính trị của một ông chủ tịch quốc hội, vốn chỉ biết nghe lời, và lâu lâu lên gân một vài câu vô thưởng, vô phạt. Ông Nguyễn Sinh Hùng chưa bao giờ là một ứng viên sáng giá cho chức vụ Tổng Bí Thư, nhưng tại sao chấp nhận đóng vai Lê Chiêu Thống, nhận lằn tên mũi đạn của nhân dân, thì chỉ một mình Trung Quốc biết, và có thể ông Trọng cũng biết. Không chừng hành vi của ông Hùng nằm trong kế hoạch điệu hổ ly sơn của ông Trọng cũng nên. Đánh hơi, thấy phe ông Dũng mạnh cả gạo lẫn tiền, tay chân bộ hạ từ trung ương tới địa phương vô số, nên ông Trọng run và tìm tới giải pháp nhờ quân đội, công an bảo vệ chiếc ghế của mình nếu một mai có biến động. Ông tới ủy lạo đoàn quân cảnh sát cơ động, vốn được lập ra để bảo vệ an ninh trật tự, chứ không phải để bảo vệ yếu nhân. Tuy nhiên, ông Trọng không có lựa chọn nào khác, tới vỗ vai động viên mấy tay cảnh sát áo xanh, vẫn hơn không có anh nào để ôm vai bá cổ. Mọi lực lượng thứ thiệt, chính quy đều nằm trong tay Ba Dũng, nên ông Trọng làm cử chỉ rất kịch để khán giả nhân dân có câu chuyện làm quà. Ông Dũng từ ngày ôm Tập Cận Bình thắm thiết, tưởng đâu sẽ là hậu duệ chính thức của Bắc Kinh. Nào ngờ ông Trọng cao tay hơn, gửi ông Hùng sang đúng vào thời điểm nóng nhất của cuộc giang hùng tranh bá đồ vương. Chuyến đi làm ông Dũng tím mặt lúc đầu, nhưng khi ông Sinh Hùng về tới nhà, cũng là lúc ông Dũng hơn hớn tung ra chiêu phủ đầu về giàn khoan 981, rồi sau đó là chiếc tàu đánh cá của Quảng Ngãi bị Trung Quốc đâm chìm. Báo ông Tư Sang đăng bài, nhưng lại né hai tiếng Trung Quốc, chỉ để tàu lạ hoặc tránh hẳn không nhắc tới tàu của nước nào. Báo Tiền Phong Lao Động cũng thế, chỉ có tờ Dân Trí tung ngay cái tên Trung Quốc là kẻ thực hiện hành vi cướp biển. Người dân hừng hực nóng giận, sân khấu Ba Đình lẳng lặng, không hề nhắc tới kịch bản cũ, rất cũ, được lập lại. Đó là mỗi lần có ai trong 4 tên sang Bắc Kinh thì y như rằng khi trở về, món quà gửi theo chân phái đoàn lúc nào cũng là Biển Đông, khi cướp của, lúc giết người, nhưng không lần nào Bắc Kinh tha cho Hà Nội, dù chỉ một lần. Tàu cá bị đâm chìm, Tổng Bí Thư ghé nhắc nhở công an coi chừng biến động trước đại hội đảng. Té ra cái đại hội thổ tả ấy vẫn hơn sinh mạng người dân, sinh mạng của những ngư dân được cả 4 ông lớn tiếng cho rằng sẽ là tiền đồn chống lại bất cứ thế lực nào. Cuộc bỏ phiếu tại đại hội 12 được nhân dân lan truyền tin đồn này khác, nhưng tin đồn nào rồi cũng là tin đồn. Đối với Cộng sản, họ là vua trong cách tạo dựng tin đồn nhằm phá hoại. những cái gọi là tài liệu mật bị rò rỉ chẳng qua là nội dung các tờ truyền đơn, không hơn không kém. Đại tướng công an có lên tiếng cảnh báo thì cũng với ý đồ làm cho vở kịch được chú ý thêm một chút, chứ nào phải tìm cho được kẻ chủ mưu ăn cắp tài liệu trong văn khố đảng, mà có gì là bí mật khi cả thế giới đều biết nó là gì? Chẳng qua một ai đó mang thứ gây nghiện tranh giành quyền lực ra để làm mồi câu người nhẹ dạ. Hôm trước là chân dung quyền lực từng một lúc gây khốn đốn cho phe Trung Quốc, bây giờ thì chiêu bài chống Trung đã hơi bị sượng, nên người ta không ngại gì mà không đem ông Sinh Hùng ra làm bia đỡ đạn cho lòng căm hận kẻ ngoại xâm. Cuối cùng, nói như nhà thơ Nguyễn Duy, tay nào thắng thì nhân dân cũng bại.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Thưa quý vị, những ngày vừa qua, tình trạng khan hiếm vaccine 5-1 Pentaxim trong nỗi lo về những phản ứng phụ dẫn đến tử vong ở trẻ của vaccine miễn phí Quinvaxem đã dẫn đến những hỗn loạn tại một số điểm tiêm phòng vaccine ở Hà Nội. Đầu năm mới cũng là thời điểm quan trọng cho việc tiêm phòng để tránh nguy cơ bùng phát bệnh dịch, nhưng dường như vẫn có những phụ huynh lựa chọn cho trẻ tiêm phòng trẻ để chờ vaccine dịch vụ hơn là cho trẻ tiêm vaccine Quinvaxem miễn phí. Việt Hà có bài tìm hiểu về tình hình tiêm chủng vaccine 5-1 tại Việt Nam thời gian qua và nguy cơ bệnh dịch vào đầu năm mới sau đây.
Trong những ngày qua, thông tin về lô vaccine 5-1 Pentaxim được nhập về Việt Nam và bắt đầu được đưa ra tiêm chủng đã khiến nhiều phụ huynh ở một số thành phố lớn tại Việt Nam vừa mừng mà lại vừa lo. Mừng vì con họ được tiêm vaccine, lo vì sợ không đủ vaccine tiêm phòng dù phải xếp hàng chen lấn mất thời gian. Theo báo chí trong nước, trong sáng Noel 25 tháng 12, một cơ sở tiêm dịch vụ ở Hà Nội đã phải chứng kiến cảnh hỗn loạn khi có tới gần 500 phụ huynh đưa con nhỏ tới túc trực thâu đêm từ 7 giờ tối ngày hôm trước, bất chấp mưa gió. Pentaxim là loại vaccine 5-1 giúp ngừa các bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan siêu vi B, nhiễm khuẩn HIV. Đây là loại vaccine được tiêm cho trẻ khi trẻ được 2, 3, 4 tháng tuổi và trẻ được tiêm nhắc lại năm 2 tuổi. Đây là loại vaccine dùng cho dịch vụ được các phụ huynh ở Việt Nam lựa chọn nhiều hơn là vaccine miễn phí của chính phủ, là vaccine 5-1 Quinvaxem, dù họ phải trả khoảng 600.000 đồng mỗi liều. Chị Kim Tiến, một bà mẹ có con 2 tuổi ở Sài Gòn cho biết, chị không tin vào vaccine Quinvaxem của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Chị cho biết chị sẵn sàng chờ thuốc dịch vụ hơn là tiêm chủng đúng thời hạn với Quinvaxem.
Quinvaxem thì... của nhà nước thì khi có đợt mà những cái trụ sở y tế ở phường họ kêu đi tiêm á, thì là lúc nào cũng có. Và cái loại thì thường thì 10 đứa mà trẻ mà đi tiêm thì 9 đứa về thì vẫn chịu chứng tác dụng phụ như là sốt, sốt nhẹ. Còn ngoài ra thì rất là nhiều trường hợp mà đã gây tai biến và sốc phản vệ dẫn đến cái chết. Ai cũng lo lắng nữa. Ngay cả em khi mà em chờ để tiêm mũi thứ 3 cho con em cũng vậy. Trong tâm trạng rất là lo lắng. Nói chung là lúc nào mình chỉ mong là có thuốc để mình dù chật vật, mình dù mệt mỏi là mình cũng cố chen để con mình được tiêm đầy đủ. Nhưng mà khi mà bảo là mình để đem con mình đến trụ sở y tế, thực sự là em không có can đảm đấy.
Bác sĩ Trần Tuấn, chuyên gia về dịch tễ học, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, nhận định Việt Nam đang phải đối mặt với một khủng hoảng lòng tin vào vaccine Quinvaxem.
Cái khủng hoảng về vaccine, về lòng tin với vaccine Quinvaxem ở Việt Nam ấy, là đã diễn tiến trong vài năm nay rồi. Và đến bây giờ thì nó trở nên là một cái đỉnh điểm. Chính phủ thay cho việc như trước đây là kiên trì thuyết phục người dân sử dụng các vaccine Quinvaxem dựa trên những cái thông tin, đặc biệt là từ cái việc nhận định của tổ chức thế giới, thì mong rằng là nghĩ rằng là người dân có thể chấp nhận những vấn đề đó để mà tiếp tục tin rằng là vaccine Quinvaxem an toàn và có thể tiếp tục sử dụng. Thì đến bây giờ chính phủ đã cũng có sự, tôi thấy là có sự thay đổi bằng việc là chấp nhận phải nhập cái vaccine 501 của các hãng khác với là sản xuất theo một công nghệ nó tiên tiến hơn.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay đã có 16 trẻ tại Việt Nam bị phản ứng nặng sau khi tiêm vaccine Quinvaxem, 8 cháu bị tử vong. Tuy nhiên, theo đánh giá của Hội đồng chuyên môn thuộc Bộ Y tế thì chỉ có một trường hợp tử vong là do sốc phản vệ. 7 trường hợp tử vong còn lại là trùng hợp ngẫu nhiên với bệnh lý trẻ mắc phải. Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, nói với báo chí trong nước là mỗi ngày tại Việt Nam có tới 70 trẻ dưới 1 tuổi tử vong không rõ nguyên nhân. Theo ông, tỷ lệ phản ứng sau tiêm Quinvaxem ở Việt Nam là 4,5 ca trong 1 triệu liều sử dụng, trong khi khuyến cáo của nhà sản xuất và Tổ chức Y tế Thế giới WHO là 20 ca phản ứng trong 1 triệu liều. Ông Trần Đắc Phu nhìn nhận có 4 nguyên nhân dẫn đến tử vong sau tiêm ở trẻ, bao gồm nguyên nhân trùng lặp ngẫu nhiên do bệnh lý của trẻ, nguyên nhân do vaccine, nguyên nhân thực hành tiêm chủng và cuối cùng là bởi chính cơ địa của trẻ. Tuy nhiên, những ca tử vong xuất hiện sau khi tiêm vaccine Quinvaxem xảy ra ở Việt Nam không chỉ mới được phát hiện trong năm nay mà đã xảy ra từ vài năm về trước. Vào năm 2013, WHO cũng đã có báo cáo 43 trường hợp bị phản ứng nặng với Quinvaxem, trong đó có 21 trường hợp tử vong, được thống kê từ ngày 1 tháng 10 năm 2012 đến 31 tháng 3 năm 2013. Quinvaxem được Liên minh Toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng tài trợ cho Việt Nam từ tháng 6 năm 2010 đến hết năm 2019, với số lượng mỗi năm khoảng 4,5 triệu liều, tiêm cho khoảng 1 triệu rưỡi trẻ. Sau khi có những báo cáo về các ca tử vong liên tiếp sau khi tiêm vaccine Quinvaxem, vào tháng 5 năm 2013, chính phủ Việt Nam đã có quyết định tạm ngưng sử dụng Quinvaxem để chờ kết quả đánh giá độc lập từ WHO. Ngay sau đó, WHO và UNICEF đã có thông báo xác định các ca phản ứng nặng với Quinvaxem tại Việt Nam là do trùng lặp với những vấn đề sức khỏe ở trẻ, không liên quan đến Quinvaxem. Thông báo ngày 10 tháng 5 năm 2013 của WHO viết, Quinvaxem được WHO xác nhận đủ tiêu chuẩn vào năm 2006 và cho đến lúc này đã được sử dụng ở hơn 90 nước với hơn 400 triệu liều. Vaccine này và các loại vaccine tương tự khác cực kỳ an toàn, không có bất cứ phản ứng phụ gây chết người nào có liên quan đến vaccine này. Quinvaxem có thể có những phản ứng phụ giới hạn như sốt, viêm tại chỗ tiêm ở một số trẻ. Sau khẳng định của WHO và UNICEF, Việt Nam đã quyết định tiêm trở lại Quinvaxem sau 5 tháng ngừng sử dụng, nhưng các ca tử vong sau tiêm vẫn tiếp tục xảy ra. Bất chấp những trấn an từ WHO và UNICEF, người dân trong nước vẫn lo ngại khi sử dụng Quinvaxem. Ngay bác sĩ Heike Toda, người đứng đầu chương trình tiêm chủng mở rộng của WHO tại Việt Nam, cũng thừa nhận thực tế này vào hồi đầu năm nay.
Vaccine Quinvaxem, đây là loại vaccine mà người dân không thích vì có những tai nạn xảy ra khoảng 2 năm về trước. Nhưng sau khi điều tra, chúng tôi không thấy có vấn đề gì với loại vaccine này, nhưng mọi người vẫn lo ngại.
Theo bác sĩ Trần Tuấn, trấn an từ WHO dường như chưa đủ với người dân. Trong khi đó, nhà sản xuất cũng không có bất cứ lời giải thích nào đối với những gì đang diễn ra.
Chắc là có thông tin mà xem, tôi cũng có thể là chúng tôi chưa được nhận được các thông tin. Nhưng mà trên thông tin là chúng cũng dường như không thấy có một cái sự đáp ứng thông tin nào từ phía nhà sản xuất thông tin mà xem. Khi mà Việt Nam đang dấy lên cái vấn đề gọi là cái độ an toàn, đặc biệt là liên quan trực tiếp đến các trường hợp tử vong trong thời gian vừa qua. Đây là một cái điều mà tôi thấy khá ngạc nhiên. Bởi vì thông thường ra thì là những cái cơ sở mà cung cấp sản phẩm ở thị trường khi có những cái vấn đề mà báo lỗi, báo hỏng hoặc là trong trường hợp là trọng là cái tử vong thì sự can thiệp để mà có thể làm rõ có hay không trường đó tử vong này do khi ta xem hay do cái khác cái nhận sản xuất lẽ ra nếu mà có trách nhiệm thì cũng nên có một cái động thái kịp thời.
Theo thông tin được công bố từ hãng dược Crucial, hồi năm 2010, hãng sản xuất vaccine Quinvaxem, hãng này đã nhận được hợp đồng trị giá 110 triệu đô la từ UNICEF để cung cấp Quinvaxem cho các nước đang phát triển. Hợp đồng mới này đã đưa tổng giá trị các hợp đồng mà hãng này có được với các cơ quan của Liên Hợp Quốc kể từ khi Quinvaxem được bắt đầu vào năm 2006 lên 910 triệu đô la. Trước những ca tử vong liên tục gần đây bị nghi ngờ là có liên quan đến việc tiêm vaccine Quinvaxem, Bộ Y tế Việt Nam mới đây cho biết đang tính đến phương án thay thế Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, để thực hiện việc này, Việt Nam phải đối mặt với một loạt các thách thức. Thách thức đầu tiên phải tính đến chính là việc thiếu vaccine. Mặc dù nguồn cung Quinvaxem đủ, nhưng người dân lại chọn các loại vaccine nhập ngoại khác. Nhưng việc nhập các loại vaccine khác lại gặp nhiều khó khăn do nguồn cung hạn chế. Pentaxim là loại vaccine dịch vụ phổ biến hiện nay. Theo Bộ Y tế, Việt Nam mới nhập được 137.000 liều tính đến 24 tháng 12. Bộ Y tế cho biết đến tháng 2 năm 2016 có thể sẽ có thêm 40.000 liều Pentaxim được cung cấp cho Việt Nam. Đây là con số thấp hơn rất nhiều so với hàng triệu liều Quinvaxem để tiêm cho trẻ mỗi năm. Đó là chưa kể vấn đề kinh phí thay thế toàn bộ vaccine Quinvaxem vốn được cung cấp miễn phí cho Việt Nam. Bác sĩ Trần Tuấn cho biết.
Nay, vấn đề người dân lo lắng, thậm chí là một bộ phận quay lưng lại và chiều hướng đang gia tăng đối với vaccine Quinvaxem thì thực ra đúng là chính phủ Việt Nam đang khó giải. Một là chắc chắn phải có tiếp tục đi điều tra cho rõ vấn đề này. Đây cũng là một vấn đề thách thức đối với cái năng lực tổ chức nghiên cứu của Việt Nam. Ra câu hỏi là nếu như không dùng Quinvaxem thì chính phủ Việt Nam giải quyết thế nào bài toán là ngân quỹ đầu ra đi mua.
Vấn đề thiếu vaccine cũng đặt ra một thách thức về nguy cơ bùng phát bệnh dịch. Đây là bài học mà Việt Nam đã nhận được từ dịch sởi năm 2014 khi Việt Nam ghi nhận đến hơn 35.000 ca xuất phát ban nghi sởi, trong đó có gần 6.000 ca ghi nhận mắc sởi với 147 trường hợp tử vong do sởi. Dịch sởi bùng phát vào năm 2014 sau 3 năm không có dịch đã đặt ra câu hỏi về tỷ lệ tiêm chủng được thông báo trước đó là 90% của Bộ Y tế. Điều tra của WHO phối hợp với Bộ Y tế sau đó cho thấy, trên thực tế có rất nhiều trẻ đã không được tiêm phòng đúng hạn hoặc không được tiêm phòng. Báo cáo của Bộ Y tế cho biết có đến 80% trẻ mắc sởi không được tiêm chủng. Bác sĩ Haiki Toda của WHO cho biết.
But many mothers delay from 12 months. After the 18 months. And then most of them or sometimes.
Nhiều bà mẹ để con trễ hơn 12 tháng, có khi là sau 18 tháng. Có trường hợp 24 tháng, bởi vì có nhiều mẹ phải đi làm, bận bịu. Nếu họ có thời gian họ mới đưa con đi, hoặc khi tiêm thì con có sốt và họ đưa con đi lần sau, rồi có khi họ quên. Dường như đã có sự chậm trễ cả năm so với thời điểm mà chúng tôi khuyến cáo. Có một vấn đề nữa khi cha mẹ đến các cơ sở dịch vụ, thì các cơ sở này không có đủ vaccine.
Trước những lo ngại của người dân về sự an toàn của Quinvaxem, chính phủ Việt Nam một mặt trấn an người dân rằng vaccine Quinvaxem là an toàn theo khuyến cáo của WHO. Mặt khác, vẫn tiếp tục cho nhập vaccine Pentaxim cho tiêm dịch vụ. Trong khi, những người dân ở thành phố có điều kiện về tài chính đã không còn lòng tin vào Quinvaxem và đang tìm kiếm các nguồn vaccine nhập ngoại khác thay thế. Việt Nam vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu vaccine nhập ngoại thay thế vì nguồn cung có hạn. Bộ Y tế Việt Nam hiện vẫn kêu gọi người dân cho con đi tiêm phòng đúng hạn để tránh bùng phát dịch như năm 2014. Tuy nhiên, với những gì đang xảy ra với Quinvaxem, câu hỏi đặt ra là liệu có bao nhiêu ông bố bà mẹ dám đưa con mình đi tiêm Quinvaxem khi trong lòng còn chưa yên.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn Ban cùng Phương Anh xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.